Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Họ đã từng rất xa lạ, họ hai con người phức tạp, rất phức tạp. Có thể cô gái đi một quãng đường nhanh hơn chàng trai, mà cũng có thể chàng trai đi một quãng đường bằng cô gái. Để rồi họ gặp nhau ở một thời điểm và họ đến với nhau như một nhát cắt chéo của chặng đường. Tình yêu mà cũng không thể gọi là như thế, tình bạn cũng không thể. Vậy ta có thể gọi tên là gì khi tình cảm của họ ở giữa hai khoảng cách này?
Tình ca chứ còn cái gì nữa, một bản tình ca với bao cung bậc cảm xúc, bao yêu quý giận hờn. Chà chà, được hôm bà lại tâm trạng thế này hả?
Thôi đi, tôi đã đọc một câu chuyện rất hay đấy chứ. Ông thật là làm tôi tủi hết vào cảm xúc.
Xem nào, dành tặng anh chàng trai số 7 à. Được đấy, tôi đọc tiếp cho. Cô gái yêu màu hồng, mơ mộng, bay bổng.
Anh yêu màu đỏ rực, rực rỡ, mạnh mẽ, quyết đoán.
Cô không phải tuyết người anh thích.
Mà anh cũng không phải là tuyết người của cô.
Anh muốn quen một người bạn gái có ngoại hình tương đối xinh xắn, kiểu tóc đen truyền thống, hiền lành, ngọt ngào và có chút trẻ con, vô tâm, vô tư như anh vậy.
Còn cô thì lại muốn quen một anh chàng đeo mắt kính cận, cao ráo, răng thành với nụ cười tỏa nắng, vui vẻ, sống tình cảm và là chỗ dựa cho cô mỗi khi mỏi mệt.
Tiêu chuẩn đã khác, mà cả cái cách họ làm quen với nhau, thích nhau rồi sắp yêu nhau cũng khác người, y như tình cảm rắc rối của họ vậy. Học với nhau một năm, biết mặt nhưng không thèm nói chuyện, hai bên ra sức chảnh, thi gan với nhau. Rồi đùng một cái, hai người cùng để ý nhau tại một thời khắc, cùng một hoàn cảnh. Thế là IRMLOTT.
Ơ, cái ông này, đọc tiếng nước nào đấy? IRMLOTT là cái gì?
Bà này, ngốc thế, yêu rồi mà lại ôm tương tư.
Đã hiểu, máu lên não chậm tí thôi mà. Để tôi đọc tiếp nhé. Cô yêu lắm mỗi lần ở xa, nhìn thấy anh đang sải bước tới gần, ba lô khoác lệch, sơ mi quần jean giày trắng. Nhìn anh lúc ấy toát lên nét gì đó trưởng thành và già dặn hơn so với lứa tuổi, cô thấy ở anh một chút lịch lãm xen lẫn tự hào. Nhìn đặc biệt hơn là cái cảm giác an toàn, thứ cảm giác quá đỗi bình yên, khiến cho lòng cô dị lại trước những khó khăn của cuộc sống xa nhà. Chỉ ngắm nhìn từ xa thôi, cô cũng thấy nhẹ nhàng đến lạ. Cô yêu lắm phút hai đứa ngồi kế bên, cô lén nhìn anh khi anh làm việc, khuôn mặt nghiêm đẹp tới từng cm. Rồi mắt nheo lại, sống mũi cao chạy thẳng, đôi môi mất máy như đang dò bài. Cô sẽ không quên, và cả không thể quên giây phút bị bắt gặp đang xây xưa ngắm nhìn lúc ấy. Giật mình, cô bối rối, ngượng ngùng, rồi bất ngờ nhảy người ra thân một cái thật nhẹ lên má anh để chữa cháy. Hạnh phúc là những điều rất nhỏ.
Hạnh phúc là những điều thật nhỏ nhoi. Điều này đúng quá bà.
Lại phải đúng à, hạnh phúc quanh ta đấy thôi, để tôi đọc tiếp đã nào. Cô yêu lắm những lần xa nhau, nỗi nhớ lại dâng lên cồn cào. Một bài hát trời vang lên thôi cũng có thể khiến cô bật khóc. Già là mong nhớ, em chợt nhận ra anh là tình yêu của em. Và có khi mơ ước bên anh suốt đời, cùng đi hết những giận hờn. Cô mong lắm những tin nhắn đến muộn, 1 giờ sáng, có khi là cả 3 giờ sáng. Máy rung, cô vừa lấy cái điện thoại ở bàn trang điểm ghi sát đầu giường. Cô mỉm cười với một thứ tình cảm đơn giản và vô cùng mộc mạc. Anh nhớ em ngủ ngoan nhé, hay có khi là quá đỗi trẻ con, cái kiểu bắt chước của các nhỏ tin bây giờ. Ngủ ngon nhé vợ, đừng sợ, thì chồng luôn ở bên cạnh vợ đây. Đó, chỉ nhắn như thế thôi, cũng khiến cho tâm trạng của cô được nâng lên ở một cấp độ mới. Cô có thể hát hò và tự cười một mình cả ngày mà không thấy chán. Kỳ diệu. Cô thương lắm mỗi khi biết tin trời đang mưa lớn, trận dông kéo dài trong chiều tối khiến cho cả thành phố đều ngập. Cô thấy lo lắng và bồn chồn vì cái tính bất cẩn của anh. Cô sợ sẽ xảy ra chuyện như đợt mưa của năm ngoái, bánh xe tiếp đường không tốt, anh bị tai nạn. Một bên xương bả vai vẫn còn đau tới tận bây giờ. Thương cả công việc gấp đôi, áp lực cũng thế mà lên khiến cho anh trở nên mệt mỏi và có thể đổ bệnh bất cứ khi nào. Cô muốn chia sẻ, cô muốn gánh vác bớt một phần nhỏ thôi, nhưng lại ngập ngừng không nói. Vì anh bản lĩnh và tự tin khả năng của anh có thể làm tốt hết mọi việc.
Cô là một người con gái vô cùng đặc biệt. anh không biết và càng không thể diễn đạt được điều đặc biệt ấy. Cô không hề giống với bất cứ người con gái nào anh đã từng yêu trước đây. Bề ngoài cô yếu đuối khiến cho anh muốn bao bọc che chở, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại mạnh mẽ và vô cùng cá tính. Ở bên cạnh cô, anh thấy được là chính mình. Anh có thể mặc sức kể đủ mọi chuyện mà không lo sợ cô sẽ ghen tuông vô cớ. Anh có thể sẽ chia mọi suy nghĩ về các mối quan hệ phức tạp đang khiến anh đau đầu khổ sở. Cô ở đó, lặng yên lắng nghe. Cô sẽ mỉm cười. Chỉ nụ cười ấy thôi đã khiến phim anh bớt loạn nhịp. Cô đơn giản mọi chuyện và tháo gỡ từng nút thắt phức tạp. Mọi thứ lại trở về nguyên vị trí của nó, không xáo trộn. Anh ấn tượng lắm cách cô trả lời anh trong một lần trò chuyện. Anh nói anh muốn cô phải ngoan, như thế anh mới yêu thương cô nhiều được. Anh nghĩ tới câu trả lời sẽ lại như những người con gái khác. Cô sẽ hứa nọ thứ kia, rồi nhõng nhẽo, sát lại anh như một con mèo vẽ bỏng. Và anh đã nhầm. Câu trả lời đối đáp khiến cho anh ngơ ngác.
Em không ngoan đâu, và sẽ hư trong khuôn khổ. Anh thấy sao, còn muốn yêu em nữa không?
Thú vị và bất ngờ như thế đấy.
Anh thầm cảm ơn cô biết bao khi xung quanh anh quá bộn bề công việc. Cô xuất hiện đầy bí ẩn cùng món quà nhỏ nhoi được giấu trộm trong cốp xe của anh. Cô bắt anh nhắm mắt lại để không nhìn thấy. Cô bắt anh móc tay hứa và sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai. Cô lúc ấy trông y hệt như trẻ con vậy, thánh thiện, trong sáng. Anh cười thật tươi và ôm chặt cô vào lòng, đặt lên trán cô nụ hôn ấm áp. Anh yêu cô mất rồi, anh thầm nghĩ.
Anh đã từng mặc cảm trước cô vì anh đã để tình cảm của mình đi chệch một hướng. Anh cảm nắng, hay nói cách khác, anh rung động trước một cô bé nhỏ hơn anh một tuổi. Anh bỏ rơi cô để đi chinh phục thử thách ấy. Lòng ham muốn của một thằng con trai ở cái tuổi mới chớm ngưỡng 20 là như thế đấy, nông nổi và bồn bột. Cô để anh ra đi và chấp nhận ở lại phía sau chờ đợi. Thời gian sau đó, anh ra sức tấn công nhưng cô bé kia không hề lay chuyển. Anh đau khổ và ngay tại thời khắc đó, cô cười bên anh, dang rộng vòng tay để anh trở về. Cô dịu dàng ở bên anh như một cơn gió. Anh đã sai. Anh nhận ra rằng anh không thể làm tổn thương một người con gái đáng trân trọng như cô thêm bất cứ lần nào nữa. Anh xa cô khi quyết định đáp chuyến bay về thăm gia đình. Thời gian 3 tuần đối với anh dài như vô tận. Anh lạc lõng và không biết phải làm gì cho hết khoảng thời gian ấy. Anh cố lao vào công việc. Anh giết thời gian bằng việc đi ăn uống với bạn bè. Có hôm tới 4 giờ sáng anh mới trở về nhà. Trong lần say ở nhà bạn, một đứa con gái vô tình gục đầu vào vai anh làm anh tỉnh giấc. Anh đẩy nhẹ ra và nghĩ tới cô ngay trong khoảnh khắc. Ước gì cô ấy ở đây, tựa vào bờ vai này. Họ sẽ cùng ngủ gục chờ tới sáng. Anh muốn khi thức dậy sẽ thấy cô tựa đầu vào bên cạnh, dụi dụi mắt và hôn anh một cái thật nhẹ. Ngày tươi đẹp.
Anh luôn tin cô, niềm tin tuyệt đối. Nhưng anh lại thấy rằng niềm tin của cô đối với anh không trọn vẹn. Cô vẫn dành ra chút gì đó nghi hoặc và cảnh giác. Anh quyết định sẽ thử tình cảm của cô để xem trong cô anh quan trọng tới nhường nào. Anh hẹn cô một chiều cà phê ở Lubaria đầy gió. Cô đứng hẹn và anh cũng không tới trễ.
Họ nói chuyện rôm rã cả góc phòng. Bất chợt anh khựng lại, vẻ mặt trầm ngâm. Anh muốn cho cô biết cô bé kém anh một tuổi đã khiến anh bỏ bao công sức muốn quay lại với anh. Cô bé ấy hôm qua đã nhắn tin cho anh để mong hàn gắn lại mối quan hệ. Và giờ thì anh muốn nghe ý kiến của cô. Anh đã để ý rất kỹ biểu cảm của cô lúc đó. Cô vẫn cười, bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Tim anh nhói lên một cảm giác khó tả. Anh rút điện thoại, bật một bài hát và bảo cô ấy hãy lắng nghe. Từng lời bài hát quá cay nghiệt như một con dao đâm thẳng làm vỡ tan mọi thứ trong cô. Niềm vui, niềm tin và niềm hạnh phúc. Anh thấy mắt cô rưng rưng, nhưng cô không hề khóc. Cô ngẩng lên và mỉm cười với anh, nụ cười hiền từ không chút thay đổi.
Anh rung động trước về tin nhắn đó.
Ừ.
Vậy anh đi đi, anh đã đi một lần rồi, nên lần này sẽ không có gì sốc đối với em cả. Mình vẫn là bạn anh nhé, vẫn cứ vui vẻ như thế này, vẫn sẽ kể cho nhau nghe về cuộc sống khi anh không có em và em không có anh. Em đã tha thứ một lần và đó sẽ là lần duy nhất và không hề có lần thứ hai.
Sao em không giữ anh ở lại?
Em muốn, nhưng bản thân em không hề cho phép chạy theo. quỵ lụy bất cứ người con trai nào. Có lẽ nó vốn tiềm tàng trong em từ khi em sinh ra là như vậy đấy.
Anh muốn em níu giữ anh.
Em xin lỗi, em không thể.
Câu trả lời ấy làm anh bàng hoàng. Anh từng yêu nét tiềm tàng ấy, thực sự rất yêu, bởi hiếm có người con gái nào sẵn lòng để cho người mình yêu ra đi đến vậy. Không khóc, không van nài hay hứa hẹn đủ điều, nhưng sao giờ anh lại sợ đến thế? Sợ, rất mơ hồ. Anh chuyển vị trí sang bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô và xoay nhẹ cô quay về phía anh. Một cô gái kỳ lạ, rất đổi kỳ lạ, đã chiếm trọn trái tim anh từ bao giờ.
Anh phải làm gì trước hành động dại dột vừa rồi đây? Anh không nói, anh ôm chặt cô vào lòng, cảm giác như chỉ cần vô nhẹ thôi là anh sẽ mất cô vĩnh viễn.
Gấu ơi, ôm chặt anh nhé. Anh xin lỗi em vì tất cả.
Cô bật khóc, thổn thức và nghẹn ngào. Cô vòng tay ôm siết lấy anh. Bài hát Em Đã Yêu Anh chợt khẽ vang lên. Làm sao em nói hết với anh những bí mật thầm kín? Em không thể thú nhận với anh rằng em đã yêu anh.
Rằng em đã yêu anh. Ôi bao giờ tôi mới có một cô gái như vậy chứ?
Thôi đi, ông chỉ có được ở trong mơ thôi nhé. Cô gái bên cạnh vô cùng xinh xắn dễ thương thế này, chả bao giờ khen được câu nào mà đã có người yêu.
Ờ, bà này hay nhỉ. Cứ biết khen với nịnh mới có người yêu chắc. Nhanh, mặc quần áo đẹp đi chọn quà sinh nhật với tôi. Mai sinh nhật em ý rồi đấy.
Lúc nào cũng em ý, đi thì đi. Nhưng trước khi đi phải trả thính giả đi chứ nhỉ.
Suýt nữa thì tôi quên mất đấy. Các bạn vừa nghe một câu chuyện tình yêu vô cùng đặc sắc được gửi tới người bạn GG ở địa chỉ mail pop@usb.yahoo.com.vn. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Độc Nhạn và MC Má Béo và Sao Chổi. Mọi thắc mắc xin gửi về hòm thư Kết Nối Yêu Thương @theoyeucau.com. Xin chào và hẹn gặp lại.
Nói nhanh tiếp, đi từ từ thôi nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé.
Trong vòng tay ấm áp, dường như em đang. đang muốn mong sao trái tim, mong sao tiếng yêu đầu tiên của anh, để em được cảm thấy những khi có anh, những khi vắng anh lòng em sẽ buồn. Ước mong cho mình luôn có nhau và ta sẽ luôn quan tâm về nhau, đến một ngày rồi chợt hiểu ra mình thuộc về nhau. Trong lòng chỉ có anh hai mà thôi.